ฉะนั้นก็เชื่อเดียวเป็นไม่ว่าเป็นยิงตั้งทันเนี่ยกับยิงเงินเป็นงาเฉยเป็นแต่ลูกน้องมันเฉยข้ามมันก็nổi nóng lại chửi họ không? Nếu mình chửi họ thì người bàn quan sẽ nói mình sao? Anh nó bị bệnh tâm thần nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng người đã bệnh thì chúng ta phải mạnh. Người đó họ ngu nó vậy thì chúng ta phải khôn, đừng có chấp. Còn nếu họ ngu nó vậy thì mình nói mình khôn, mình cũng chấp vô cái bẫy đó thì cả hai ngu hơn. Tưởng như làm vậy mình ra người khôn mà không ngờ mình trở thành người ngu. Vì vậy mà khi họ nói bậy, làm bậy thì lúc đó mình phải tỉnh, mình phải sáng, chứ không nên làm theo họ. Mình cười thôi, không có cái gì quan trọng hết. Tôi nói một cái lời mà thế gian chịu không nói, nhưng không, cái cha mày nó tức không xúc phạm tới ông cha mình rồi. Nhưng mà thì nếu nói cha mày thì nó phải tôi có cha. Cha mày chứ là cha có anh. Thì ai không có cha, cái chuyện nó thôi thích gì đâu. Thì tôi nhớ mình có cha kìa rồi, không biết chữ gì thằng nữa. Cái này nói cha mày cái nỗi nóng tá đập thật. Thì như vậy đó là mình không có ưng có cha sao? Phải không? Thì những cái đó rất là tầm thường mà thế gian chúng ta quen, không có chịu nổi, nghe những cái đó không chịu không nổi. Bây giờ người nói bướng, nói càng đó là họ không có trí, họ không có sáng. Cho nên chúng ta có trí sáng suốt trước những cái lời thách đố chúng ta nói một cách nhẹ nhàng thì thôi, họ không có cơ hội để làm dữ. Còn cái này mình làm dữ họ thì hai bên dữ hết thì đi tới đâu? Thấy dập đầu đổ máu như nhau chứ không có lợi ích gì hết. Như vậy thì mới thấy rằng cái thế gian nó đau khổ vì con người không sáng suốt. Người tu Phật, con Phật là phải sáng suốt, biết cái gì là thực, cái gì không thực, cái nào là chánh lý, cái nào mà vô lý. Những lời vô lý là cái lời của kẻ khờ, mình không hơi đo chấp nghe, phải không? Nếu mình chấp nghe cái lời vô lý của người ta thì mình cũng trở thành vô lý. Cho nên phải sáng suốt. Người ta điên thì mình phải tỉnh. Nếu ở thế gian người điên người tỉnh thì đâu có chuyện gì xảy ra, phải không? Mà người kia điên mình điên theo thì cả chùm nguy hiểm. Đó là cái tội lỗi mà xét lại ở thế gian, cái đó nó xảy ra không thiếu gì, không biết bao nhiêu, làm cho đau khổ tràn trề cũng bởi vì cái chấp mê lầm đó. Cho nên cái người học Phật là cái người sáng suốt, biết rõ những cái lẽ thực, không để mình bị lôi cuốn trong cái si mê của người. Đó là tu. Tu là như vậy, chứ không phải tu là phải ăn chay cho nhiều, tụng kinh cho giỏi, mà ra khỏi bàn Phật anh động tới thì la chói lên. Thì cái đó không phải tu giỏi đâu. Thành tu giỏi là như vậy đó. Cho nên mình biết để hiểu, biết rõ, để rồi chúng ta tu cho nó đúng với cái nghĩa tu. Chứ nhiều khi tu mà chỉ làm cái hình thức ở ngoài, mà ở trong cái bản tâm của chúng ta chưa có tiến được lúc nào. Đó là mới nói tới cái sân là cái thứ hai. Bây giờ quý vị có can đảm khi những cái lời thách đố đó đến, quý vị thản nhiên nói một cách nhẹ nhàng như nãy giờ tôi nói được không? Không vậy. Sao từ chối cái trí thức? Đó là cái trí thức, đó là người tỉnh. Chúng ta đâu có thể thiên hạ mê thì chúng ta mê theo, phải không? Họ là mê thì chúng ta phải tỉnh, họ là ngu chúng ta phải là trí, thì như vậy mới được. Chứ còn nếu mà họ mê mình mê theo, họ ngu mình ngu theo thì đâu có hơn họ bước nào, phải không? Cho nên phải tập, phải can đảm, phải mạnh mẽ để mà thắng mình. nên trong nhà Phật thường giải câu là thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình là một chiến công quân biệt. Cái đó là cái mạnh nhất đó. Bởi vì tôi thường nói đứa bé 5 tuổi, 7 tuổi ai chửi nó thì nó vẫn chửi lại. Chuyện nó dễ làm quá, phải không? Còn cái người khôn ngoan bị giới mà vẫn tỉnh táo để mà nhắc người ta như Đức Phật vậy, đó mới là trí, đó mới là người giác ngộ. Chứ còn nếu mà họ sao mình vậy thì đời nào được giác ngộ. Hiểu vậy thì mới thấy cái giá trị của người tu, mà thương thế gian người ta chưa biết tu nên người ta khổ, khổ lây người này sang người khác. Đó là cái chặng thứ hai. Giờ tới cái chặng thứ ba là si. Si là sao? Tức là cái hiểu biết không có được rõ ràng, không có được sáng suốt, không có đúng lẽ thật. Đó gọi là si mê. Si mê là thấy biết không đúng lẽ thật. Như vậy thì hiện giờ chúng ta thấy biết đúng như thật chưa? Bởi vì thật nhiều người có những cái si mê mà không tự biết. Như mình suy nghĩ một việc gì thì cho cái nghĩ mình là đúng, ai nghĩ khác mình thì sao? Thì sai. Mà nếu người khác nghĩ khác mình mà mình nói nghĩ như mình mới đúng, rồi họ cũng nói nghĩ như họ mới đúng, thì lúc đó là sao? Ai cũng đúng hết thì hai cái đúng nó sanh cái gì? Đó. Bởi vì cái nghĩ của mình không có đúng bao giờ. Có đúng thì đúng một phần nào. Như quý vị thấy, chúng ta xét thật kỹ, nếu chúng ta nghĩ cái gì cũng đúng thì chắc ở thế gian này chúng ta là thánh rồi, phải không? Còn thường nghĩ thì đúng được chừng nhiêu phần trăm? Thôi từ ví dụ tôi nói, bình thường chúng ta nhìn thấy gió ở bên kia gió lại thì có cái đám mây đen muốn mưa tới, mà cái chiều gió đó thổi qua đây thì sẽ mưa. Thì bữa nay thấy như vậy, kinh nghiệm bữa nay, mai thấy đằng kia cái đám mây đen thì chúng ta đã chuẩn bị nói rằng nó sắp mưa. Và nếu nói sắp mưa mà có những người trong nhà phơi đồ đạc gì ở trước, nó mưa báo động sắp mưa mà biểu đã vô không chịu đem, tức không chắc cũng nổi nóng lên liền, phải không? Nhưng mà không ngờ lát cái gió thổi bạc cho các không mưa thì chừng đó nói sao? Thì như vậy thì cái thấy của mình á là qua cái kinh nghiệm trước, cái biết của mình, cái suy nghĩ của mình là qua cái kinh nghiệm trước, mà cái kinh nghiệm trước chưa chắc đã là chân lý. Mà mình cứ chấp cái gì mình có kinh nghiệm rồi là chân lý đó, phải không? Rồi cái coi những cái sai lầm mà mình không ngay. Bởi vậy trong kinh Phật phải có dạy câu người biết tôn trọng chân lý là khi mình suy nghĩ điều gì thì nói đây là cái suy nghĩ của tôi, đừng thêm đúng thì sao. Nếu mà người khác suy nghĩ điều gì họ cũng nói đây là cái suy nghĩ của tôi, dừng ngay đó là tôn trọng chân lý. Còn nói tôi nghĩ vậy mới đúng, khác thì là sai, đó là không biết tôn trọng chân lý. Mà quý vị xem có phải không? À, ở trong nhà vợ chồng cãi lộn nhau hoài cũng tại cái nghĩ đó, phải không? Ai nghĩ cũng có chân lý hết, hai chân lý không giống nhau thì có chuyện. Như vậy thì kiểu là à, tôi nghĩ thì nó như thế đó, rồi người khác có tôi nghĩ thế này, hai cái khác nhau nhưng mà thôi, đó là cái nghĩ của tôi, kia là cái nghĩ của ông, cái thường quyền. Rồi chờ sự thể nó đến rồi sẽ biết. ai đúng ai sai. Chứ còn mới chuyển ta là đúng cái là cãi lộn nhau, oan tỏi lên thì vô ích, không có tới đâu. Mà chúng ta gì chấp cái nghĩ của mình là chân lý thì như vậy, cái đó có phải si không? Nếu cái nghĩ mình mà biết rằng chưa phải là chân lý, khi trúng khi chặt thì chắc phải cãi nhau, phải không? Nghĩa là có quyền nghĩ, mình có quyền nghĩ thì người khác cũng có quyền nghĩ, thì hai nghĩ có thể khác nhau, nhưng mà đó là quyền của mỗi người. Để chờ kết quả sẽ biết cho được cả hai. Nếu như vậy thì sự việc nó tốt lành biết mấy, phải không? À, mà rồi từ cái đó rồi quý Phật tử mới thấy con người gì chấp si mê như vậy, cho nên là trên thế gian bao nhiêu cái đau khổ nó chất trên đầu con người. Từ cái suy nghĩ riêng, rồi cái suy nghĩ chung, rồi từ cái tình người, tình nhóm, rồi tình cả quốc gia. Một người lãnh đạo suy nghĩ sai, rồi người khác suy nghĩ sai, hai cách sai khác nhau, cái chọi nhau, rồi đập nhau, rồi cãi nhau, khổ nhau, rốt cuộc rồi chỉ làm đám khổ đau, không có cái gì là tốt đẹp. Cho nên biết dừng lại khi mình suy nghĩ cái điều đó là cái điều mình thấy như vậy, biết như vậy, còn người khác họ có thể nghĩ khác đi, nhưng mà đó là những cái quyền của họ. Rồi sau này chừng nào kết quả thì mới chắc ai đúng ai sai. Chứ bây giờ mới nghĩ thì đừng có cái dội mà bắt người ta phải theo mình, phải không? Theo mình tới chừng sai cái ai chịu trách nhiệm? Mà quý vị thấy đã có xảy ra không biết bao nhiêu trước chúng ta và hiện tại có những suy nghĩ sai, rồi sai nhau cả chục. Vì vậy mà đạo Phật quá là tôn trọng cái lẽ thật chân lý, mà biết tôn trọng lẽ thật, tôn trọng chân lý, đó là sáng suốt. Còn không biết tôn trọng lẽ thật, không biết tôn trọng chân lý, đó là si mê. Như vậy thì quý vị có cái bệnh đó không? Ở Việt Nam thì nhất là Thái Nam hay cho cái nghĩ mình là đúng lắm, phải không? Mình đàn áo quý bà, mà có khi nghĩ đúng hơn là mình cũng không chịu nữa, sợ mất mặt. Còn ở bên này nó hơi khác chút rồi. Mà nếu khác thì quý bà cũng đừng có ý rồi, đừng có kiếm lại, phải không? Cũng chưa chắc thì quý bà đúng. Chứ đừng có thấy rằng mình nghĩ là đúng rồi làm cho mất giá trị người khác, nó không được. Chúng ta phải tôn trọng cái lẽ thật đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu đem lại cho chúng ta một cái gì hay, cái gì đẹp cho cuộc sống. Như vậy cho nên cái người biết tu là cái người tôn trọng lẽ thật. Mà trong tôn trọng lẽ thật thì phải tôn trọng cái quyền nghĩ khác của kẻ khác, chứ không bắt phải giống mình. Đó là một cái điều mà nhà Phật gọi là cái tâm trạng si mê của con người. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có những cái vô lý hay phi lý mà vẫn tin, vẫn cho đó là thực, thì đó thuộc về si mê. Bây giờ quý vị thấy có cái gì vô lý phi lý mà mình tin không?